Trở lại Sendai, Nhật Bản, sau gần 2 năm xảy ra thảm họa kép. Tôi đã giữ được lời hứa với cô bạn Miharu. Không khóc ở Sendai. Mùa xuân mang theo hoa anh đào rực rỡ khắp đất trời. Nhưng chính Sendai là nơi duy nhất ở Nhật có thể ngắm Sakura nở trong tuyết trắng. Dẹp vừa qua đau thương, người địa phương muốn tất cả du khách đặt chân đến đây luôn có nụ cười tỏa nắng và rực rỡ như Sakura. Không khóc là điều khó nhất. Tháng 6 năm 2011, tôi gặp Miharu ở Tokyo trong chuyến đi cùng Sài Gòn Tourist đánh giá tình hình du lịch tại Nhật Bản sau thảm họa kép. Lúc đó, khi cùng trao đổi về chương trình cùng Sài Gòn Tourist một ngày làm tình nguyện ở Sendai, Miharu nói, thật tuyệt nếu các bạn Việt Nam có thể chung tay cùng chúng tôi. Các bạn có thể mang theo nhiên liệu đến Sendai, nấu phở tặng người dân và các tình nguyện viên hoặc mang theo lương thực, quần áo, dụng cụ để lau chùi nhà cửa. Với mỗi người dân Sendai, điều quý giá nhất chính là những bức ảnh gia đình còn sót lại trong đống đổ nát. Mỗi khi tìm được một bức ảnh, các tình nguyện viên trong đó có Miharu đều lau rửa nâng niu cẩn thận và luôn thầm mong những người trong bức ảnh này sẽ sớm đoàn tụ. Không được khóc luôn là điều khó khăn nhất khi phải tận mắt chứng kiến quá nhiều nỗi đau, nhưng họ tin rằng nụ cười và bàn tay của các tình nguyện viên mới chính là điều người dân nơi đây cần có. Và hãy hứa với Miharu, không được khóc khi đến Sendai, không được khóc vì tất cả phải cùng chung tay nhìn về phía trước. Ngỡ ngàng Sendai. 14:30 ngày 30 tháng 3 năm 2012, chúng tôi đến Sendai. Suốt chặng đường gần 6 tiếng từ Tokyo đến Sendai, nếu không phải vì sự nôn nao hồi hộp đến mức ngắm kỹ tất cả các bảng báo hiệu giao thông, tôi đã không thể tin mình đang ở đây. Sendai đau thương và kiên cường. Và đây là Sendai, một thành phố đẹp hiện đại hiện ra với nhiều tòa nhà cao tầng và những thương hiệu nổi tiếng của thế giới về thời trang, ẩm thực. Thoáng chút ngỡ ngàng, Sendai chiều thứ bảy tấp nập những dòng người hối hả tỏa ra từ các bến xe điện ngầm. Trên đường, các dòng xe nối nhau dung dúc, những cô gái trẻ trung duyên dáng trong trang phục thời trang hiện đại. Đến đây đúng mùa cao điểm du lịch ở Sendai, các khách sạn hầu như kín phòng. Khá khó khăn để đạt được đủ phòng cho cả đoàn tại khách sạn Akio Grand, nơi đã gần như đông nghịch khách từ các địa phương khác đổ về Sendai. Chúng tôi được nghỉ trong một căn phòng kiểu truyền thống của Nhật, không giường, nệm êm trải ra trên nền gỗ sáng bóng. Ai cũng tràn trọc cho đến gần sáng, vì tình người và cuộc sống hồi sinh bất ngờ nơi đây. Giờ tôi hiểu hơn điều mà Katsushisa Ishizaki làm việc tại Tổng cục Du lịch Nhật Bản ở Tokyo, có người em trai sống ở Sendai, từng chia sẻ trong lần gặp gỡ hồi tháng 6 năm 2011. Chỉ một phần nhỏ nước Nhật bị ảnh hưởng và chúng tôi đang nỗ lực tái thiết khu vực này. Các bạn có thể hoàn toàn yên tâm đến Nhật tham quan. Nước Nhật an toàn. Nụ cười Sendai, hoa anh đào nở trong tuyết trắng. Chúng tôi có lịch hẹn đầu tiên với lãnh đạo cục du lịch của Sendai để trao quà cứu trợ của Sài Gòn Tourist cho khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề của thảm họa kép. Ngày nghỉ cuối tuần và trong tiết trời giá lạnh với những cơn gió dần vũ, một chuyên viên của cục du lịch vẫn sớm đứng đón chúng tôi ngay ở ngoài cổng tòa nhà, đó là Meba Taiji. Shikoda Shinichi, giám đốc cục du lịch Sendai, chia sẻ về chương trình quảng bá du lịch sắp diễn ra tại địa phương. Sendai Miyagi Where Smiles Blossom. Ông nói, du khách khắp thế giới đổ về Nhật Bản trong mùa hoa anh đào Sakura, nhưng ít người biết rằng Sendai là nơi duy nhất ở Nhật Bản có thể ngắm Sakura nở trong tuyết trắng, và chúng tôi muốn mọi người ở Sendai cũng như tất cả du khách đặt chân đến đây luôn có những nụ cười tỏa nắng và rực rỡ như Sakura. Khi đón nhận quà cứu trợ và được biết đây là kết quả từ chương trình trích 100.000 đồng một khách tham gia tour Nhật Bản trọn gói của Sài Gòn Tourist để ủng hộ nạn nhân động đất sóng thần tại Nhật Bản, gương mặt ông Shikoda tràn đầy xúc động. Sau lời cảm ơn sâu sắc, ông Shikoda khẳng định chương trình ủng hộ đồng bào Sendai của Sài Gòn Tourist là cách động viên tích cực và cũng là minh chứng cho sự chung tay giúp đỡ của nhân dân, bạn bè trên khắp thế giới. Ông cũng cho biết trong suốt 2 năm qua, từng người dân Sendai luôn cố gắng vượt qua mọi khó khăn, vừa đối mặt với thực tế, vừa tâm niệm hướng về những điều lạc quan và tốt đẹp nhất. Rời trụ sở Cục Du lịch Sendai, ông Shikoda ra tận xe tiễn chúng tôi. Tự tay ông mở cổng, rồi đứng nguyên tại đó cúi đầu chào, cho đến khi xe chạy. Gió thổi mạnh, bớt lá cây rơi rào rào như mưa đổ. Nhưng tôi vẫn thấy vạt áo vest của ông Shikoda bất động mãi phía sau xe. Mỗi lần đến Nhật Bản là thêm một lần trân trọng, cảm phục tình cảm và thái độ sống tuyệt vời của người dân nơi đây. Một thứ tình cảm sớm nhận ra và sẽ rất khó quên khi bạn đã rời nước Nhật. Cũng chính vì thế, và cùng với câu khẩu hiệu Sendai Miyagi Where Smiles Blossom của ngành du lịch Sendai, tôi đã dũng cảm hơn, lạc quan hơn để giữ lời hứa không được khóc khi đặt chân đến thị trấn Yuriage, cách trung tâm Sendai gần 10 km. Nơi có hơn 700 người thiệt mạng vì sóng thần. Em bé mới chào đời ở Yuriage. Cũng chính Meba Taishi nhận nhiệm vụ đưa chúng tôi đến Yuriage. Anh thông báo mức phóng xạ tại đây nằm trong phạm vi an toàn cho tất cả mọi người. Vợ tôi vừa sinh một em bé hoàn toàn khỏe mạnh. Tôi tin cuộc sống của chúng tôi đang trở lại bình thường. Một em bé vừa chào đời và khỏe mạnh, không có tin tức nào tốt lành và hạnh phúc hơn thế. Với sự chuẩn bị rất chu đáo, Meba, người cha đang lâng lâng hạnh phúc, cho chúng tôi xem lại hình ảnh chụp từ vệ tinh về khu vực Yuriage trước và sau thảm họa. Một tờ giấy A4 với hai hình ảnh đối lập giữa một thị trấn đông đúc với hơn 700.000 dân và bãi đất trống hoang tàn. Còn gần 5 phút nữa tới Yuriage, Meba Taishi nói với tôi, có thể chúng tôi sẽ không tái thiết lại khu dân cư trên chính vùng đất này. Thật khó để có được cảm giác bình yên. Chính quyền sẽ xây dựng khu tái định cư ở một nơi khác. Nhưng hãy cùng chúng tôi cầu nguyện để thảm họa này sẽ không xảy ra nữa ở bất kỳ nơi đâu trên thế giới. Xe dừng lại ở khu đồi tưởng niệm nạn nhân của thảm họa kép. Đây cũng là nơi duy nhất có thể nhìn bao quát toàn bộ vùng Yuriage. Thật là chẳng có gì che chắn được tầm mắt bởi bốn phía chỉ là một mặt phẳng câm lặng. Trước mắt và trong đầu tôi, mọi vật xoay vòng và ảo giác xuất hiện giữa bãi đất trống trước mắt khi tôi cố gắng hình dung về cuộc sống từng hiện hữu ở đây. Trong cái lạnh ban ngày, khoảng 5 độ C, vùng đất này nhuộm một màu nâu của những bụi khô, xác và hàng trăm lô đất trống trơn. Hiện tại và quá khứ đang xen, nhắc nhở ai đặt chân đến đây cần trân trọng cuộc sống. Vẫn còn lại một vài ngôi nhà bị hư hỏng với không ít đồ đạc vương vãi xung quanh. Mắt tôi dừng lại ở bộ salon với chiếc ghế ngồi nhỏ xíu chắc hẳn của gia đình có em bé. Mấy bộ loa nghe nhạc nằm kế khung sắt còn lại của một chiếc xe máy. Những đôi giày thể thao còn nằm kẹt dưới tủ. Một cái nồi méo mó đựng những củ hành tây bắt đầu nảy mầm xanh. Biết bao câu chuyện vẫn còn nằm trong đó, thì thầm kể trong mỗi bước chân đi. Mong sao thời gian sớm xoa dịu mọi vết thương. Ngay cạnh khu đồi tưởng niệm, khi chúng tôi đến thì một vài gia đình cũng trở về cùng những đứa bé khoảng 3-4 tuổi. Các em nhỏ may mắn vô tư chơi đùa trên một khoảng đất trống. Hình ảnh đó như xua tan cảm giác nặng nề. Tôi bất giác mỉm cười, nghĩ đến em bé mới chào đời của Meba, và tôi tin rằng sự sống sẽ hồi sinh nơi đây. Tạm biệt Yuriage, chia tay Meba. Cả đoàn lên xe rồi lại vẫn thấy bóng anh đứng mãi ở chân đồi, cúi đầu chào, hai tay trân trọng dâng tấm bảng ghi Sài Gòn Tourists Donation. Lần này thì cả đoàn chúng tôi mắt hoe đỏ, nhưng chúng tôi không khóc vì sự mất mát ở đây, mà khóc vì món quà tình người nồng ấm quý giá mà chúng tôi vừa nhận được ở Sendai. Sendai tháng 3 năm 2013. Dubai, miền đất diệu kỳ. Rất nhanh, chuyến bay của hàng không Emirates sau 7 tiếng đã đưa tôi từ Dubai trở lại thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng cái cảm giác lâng lâng của 5 ngày ở thiên đường giữa sa mạc vẫn phảng phất rất lâu. Thế giới Ả Rập xa hoa này thử thách trí tưởng tượng của người thường một cách ghê gớm. Không hẳn ở sự giàu sang, mà chính bởi tư duy không gì không thể thành hiện thực. Và vì thế, Dubai thực sự là miền đất của những điều kỳ diệu. Đi chợ vàng. Ngày đầu tiên ở Dubai của tôi bắt đầu ngay với vàng. Khu chợ vàng và chợ gia vị, theo cách nói của người bản xứ, là những hình ảnh của một Dubai truyền thống và cổ xưa nhất. Mới sáng sớm, chợ vàng chưa quá đông đúc nên dễ nhẫn nha chiêm ngưỡng những kiệt tác về trang sức đầy sáng tạo. Chiếc nhẫn vàng đạt kỷ lục thế giới về độ lớn là nơi du khách dừng chân chụp ảnh nhiều nhất. Không khí mở chợ vàng cũng thật đặc biệt, không ồn ào, không gọi mời níu kéo, chỉ đơn giản là nụ cười thật ngọt của các anh chàng Ả Rập và những bàn tay thoăn thoắt sắp đặt mẫu hàng hot nhất ra phía mặt tiền gian hàng. Tôi như đang ở giữa một kho vàng khổng lồ. Nếu không thích mua vàng ở chợ thì ra mua vàng từ máy, đơn giản như rút tiền từ ATM. Cách đó không xa, chợ gia vị cũng thú vị không kém. Không gian này không hề là độc quyền của phụ nữ, ngay cả nam giới cũng bị cuốn vào cách bài trí hàng trăm loại gia vị, đủ màu sắc mùi vị. Và thật khó cưỡng cảm giác muốn nếm, muốn thử, rồi cuối cùng là đặt lên cân. Dù sao đối với tôi, những thứ gia vị, sản phẩm truyền thống này cũng là một lựa chọn tốt mang tính Made in Dubai để làm quà. Không có điệp vụ bất khả thi. Những không gian truyền thống ở Dubai không còn nhiều, bởi chỉ cần rời hai khu chợ này cộng với một bảo tàng lịch sử nhỏ nhất thế giới và khu phố cổ Bastakia. Một thế giới hoàn toàn khác. Một Dubai mới, thách thức mọi giới hạn của trí tưởng tượng đã mở ra. Mạnh mẽ hút du khách vào những công trình kiến trúc mang tuyên ngôn sự không thể đã thành có thể. Ngay khi đi xe với tốc độ thường xuyên hơn 100 km/h trên những con đường ít nhất 8 làn xe, loang loáng trước mặt hệ thống cầu vượt đan xen như mắt cưỡi và vô số các điểm dừng của tàu điện ngầm, cũng như hệ thống tàu điện trên không, bằng bỗng tự hỏi, có phải đây là miền sa mạc? Dubai hay thủ đô Abu Dhabi, mệnh danh viên ngọc kiêu hãnh, ngự trên bờ vịnh Ba Tư, quả thực là chốn thiên đường có 102 của thế giới về những công trình kiến trúc quá ấn tượng. Nếu bạn là một kiến trúc sư, chắc cũng không thể mơ tưởng miền đất hứa nào hơn Dubai để thỏa sức bay bổng và sáng tạo. Với tôi, Dubai hay Abu Dhabi giống như bảo tàng sống của những kiệt tác kiến trúc ngoài trời với đủ mọi góc nhìn 3D quyến rũ. Và thêm nữa, nơi đây còn là cuộc trình diễn mỗi ngày của các dòng xe hạng sang mới nhất giữa đường phố, của các loại trực thăng tân tiến trên bầu trời, cùng những du thuyền triệu đô khoe vẻ sang trọng giữa làn nước biển trong xanh. Thật chẳng có điệp vụ nào là bất khả thi khi các ông trùm Ả Rập dung tiền. Siêu sao Burj Al Arab và Burj Khalifa. Tôi có chút bất ngờ khi thấy cảnh mặt cho nắng nóng cát nóng, hàng đoàn người đủ mọi quốc tịch nườm nượp phơi mình tạo dáng trên bãi cát biển để ghi lại hình ảnh kỷ niệm cùng khách sạn 7 sao Burj Al Arab, hình cánh buồm nguy nga vươn mình ra biển khơi. Và rồi khi hoàng hôn buông xuống, hàng đoàn người lại rồng rắn xếp hàng bay cùng thang máy có tốc độ nhanh nhất thế giới để chinh phục tòa tháp Burj Khalifa cao nhất thế giới với độ cao 828 m, và sau đó hạ cánh xuống chân tháp để đắm chìm trong không gian nhạc nước đặc sắc có chiều dài, độ cao của cột nước cũng nhất thế giới. Nói không quá lời, Burj Al Arab và Burj Khalifa là những siêu sao. Ở xứ này, duy nhất và độc nhất, có lẽ luôn là mục tiêu và điều kiện các ông trùm Ả Rập đặt ra cho kiến trúc sư. Đây cũng là những yếu tố Dubai và Abu Dhabi muốn dùng để phát triển du lịch, hút túi tiền của những tỷ phú, siêu sao trên khắp thế giới, cũng như sự tò mò của hết thảy du khách từ giàu sang đến bình dân, đều ao ước một lần đặt chân đến thiên đường này. Chỉ cần bước vào Đại Thánh Đường Hồi Giáo Sheikh Zayed tại Abu Dhabi đã ngấm triết lý và hình ảnh của ngọc sáng ngời trong cát nóng. Tiệc đêm giữa sa mạc. Bên cạnh những công trình kiến trúc xứng kỳ quan, giới kinh doanh du lịch ở Dubai dĩ nhiên không quên tận dụng sản phẩm sẵn có và dư thừa của mình đãi khách du lịch. Đó là thử cảm giác mạnh tại sa mạc Safari. Dàn xe Land Cruiser hiện đại cùng những anh chàng Ả Rập dễ mến luôn đón khách ngay tại khách sạn lúc 16 giờ. Chỉ khoảng 50 phút ra khỏi thành phố và băng qua vùng sa mạc, tôi đã bắt đầu chuyến trải nghiệm 30 phút với những cung đường vượt cát nóng hồi hộp đến nghẹt thở. Giữa mênh mông sa mạc, trong tổ hợp thanh âm của gió và cát, cả đoàn xe hơn 30 chiếc tụ lại để từng du khách cùng người bản xứ cất vang tiếng cười sảng khoái, thỏa sức ghi hình. Khi hoàng hôn buông xuống ngay trên sa mạc, cũng là lúc mỗi lữ khách như nín thở để thu gọn vào lòng mình cảm giác trải nghiệm khó quên. Ai bảo sa mạc chỉ có cát, nắng và sự khô khát? Người làm du lịch Dubai mở tiệc thịt nướng BBQ đãi khách ngay tại đây, trong lòng sa mạc, và dĩ nhiên Các vũ công cũng xuất hiện cùng những màn múa bụng đích thực, nóng bỏng. Hóa ra tôi đã lo xa, không hề khó khăn về chuyện ăn uống ở Dubai và mang theo thực phẩm dự phòng, thành ra mang đi rồi lại mang về. Những ngày ở Dubai là những ngày tôi được nếm đủ món ăn Âu, Á, Tàu, Hàn, Nhật và cả phở Việt Nam. Nếu muốn, bạn cũng có thể chọn cho mình một bữa trưa buffet, hàng trăm món ở khách sạn 7 sao Burj Al Arab và tranh thủ chiêm ngưỡng kiến trúc dát vàng tuyệt tác bên trong khách sạn. Một tuần trải nghiệm trôi qua thật nhanh, có lẽ bởi cảm giác ở Dubai, ngày cũng như đêm, luôn hấp dẫn đến từng giây phút, bởi vô vàn những điều ngạc nhiên thú vị liên tục diễn ra trước mắt và trong tâm tưởng. Trong rất nhiều kỷ niệm với Dubai, tôi rất thích sự đối lập của hai sắc màu đen trắng qua hình ảnh các chàng trai trong trang phục màu trắng từ đầu đến chân và những cô gái Ả Rập trùm kín người, áo choàng màu đen nhưng túi xách, giày dép khoe ra ngoài lấp lánh hiệu Louis Vuitton, Gucci. Chính sự đối lập ấy đã mang đến cho Dubai một nét duyên ngầm khó cưỡng, bên cạnh những vẻ đẹp hào nhoáng xa hoa luôn phô bày trước mắt. Tháng 5 năm 2013, không đâu như Thổ Nhĩ Kỳ. Những ngày thăm Istanbul, thành phố trái tim của Thổ Nhĩ Kỳ, ngập tràn cảm xúc lưỡng lự kỳ lạ trong tôi. Có lúc thấy mình đang ở giữa một thành phố châu Âu, lúc khác không khí phương Đông lại bừng lên lấn át. Nhưng có một điều chắc chắn, ở nơi vừa Á vừa Âu này, không đâu đẹp lạ như Thổ Nhĩ Kỳ. Theo chương trình khảo sát của Sài Gòn Tourist tháng 3 năm 2014, tôi tham gia chuyến đi Thổ Nhĩ Kỳ, đất nước gợi ký ức thuở nhỏ về giấc mơ những tấm thảm bay dệt bởi ngàn vạn sợi len đủ màu. Nhưng thực tế đặt chân tới đây, tôi mới tận tường Istanbul là một bức họa mosaic tạo bởi vô vàn miếng ghép văn hóa và tôn giáo đa sắc, thêm cả âm thanh cộng hưởng của quá khứ lẫn hiện tại. Thời đại của công nghệ và toàn cầu hóa, không khó gì để thấy sự ảnh hưởng và lan tỏa văn hóa Đông Tây ở hầu hết các quốc gia trên thế giới. Thổ Nhĩ Kỳ hay Istanbul lại là câu chuyện hoàn toàn khác. Vị trí địa lý độc nhất đã tạo nên những sự giao thoa và hòa hợp giữa Âu Á đến từ trong bản chất của mọi vật thể hiện hữu và trong tâm hồn, lối sống của mỗi người dân Istanbul, hoàn toàn không phải là sự du nhập hay vay mượn từ bên ngoài. Một tuyệt tác có 102 sản sinh từ hàng ngàn năm giao thoa của các cuộc chinh chiến, của các đế chế và các hành trình du nhập của các tôn giáo, một sự khác lạ thật đẹp chỉ có ở Istanbul. Ngắm tulip Thổ Nhĩ Kỳ. Tôi đến Istanbul cuối tháng 3, ngỡ ngàng trước màu sắc rực rỡ của tulip, khoe vẻ đẹp kiêu sa trong nắng. Ở bất kỳ đâu, dọc theo bờ biển, nép bên các bức tường cổ rêu phong, bên ô cửa sổ, những bến cảng đông đúc hay trên đường giao thông nhộn nhịp, đều thấy những cụm tulip, những luống hoa nhỏ rung rinh trong gió. Một chị bạn từng đến Istanbul năm ngoái nay thốt lên, bữa nay nhìn Istanbul lạ quá. Như để chứng minh cho thế giới thấy tulip không xuất xứ từ Hà Lan, dù xứ sở của cối xay gió đã nhanh chân biến hội hoa Kalkenhof thành vườn hoa tulip, nổi tiếng toàn cầu. Người thổ để mặc cho khách thưởng lãm tulip của họ theo cách giản dị nhất. Bởi tulip sinh ra ở đất này cũng tự nhiên như hơi thở thường ngày vậy. Tulip ở thổ không bị co cụm lại thành một nền công nghiệp, những luống hoa cả trăm như một, khiến người muốn xem cũng phải quy về một điểm đến. Ở thổ, bất chợt thấy tulip, ngẫu nhiên thấy tulip và dĩ nhiên thấy tulip ở khắp nơi, ngay trong những ngóc ngách sinh hoạt bình dị nhất và bên các đền đài nguy nga nhất. Thích nhất là tulip hiện diện cùng cỏ cây hoa lá ở những nơi đời thường nhất, chạm ánh nhìn vào đâu, nơi ấy trở nên lãng mạn ngay tức khắc bởi một nụ tulip vừa vươn lên đón ánh mặt trời. Không phải trả tiền vé, vẫn được ngắm tulip hài hòa giữa thiên nhiên và con người. Xem tulip làm mềm mại phố phường, ngắm tulip dệt trên những bức thảm và duyên dáng nổi lên trên trang phục khăn choàng của người phụ nữ. Chỉ có con đường trải thảm đỏ. Khi xe vào khu vực Old City, thành cổ của Istanbul, bức mosaic trước mắt tôi chợt biến đổi, màu quá khứ bỗng nổi lên đậm nét. Được xây dựng vào khoảng năm 660 trước công nguyên và từng là kinh đô của ba đế chế La Mã, Byzantine và Ottoman, thành cổ Istanbul phủ lên mình tầng tầng lớp lớp những tấm áo thời gian. Mật độ quá khứ ở đây quá sống động, phong phú với sự hiện hữu bề thế của những di tích lịch sử nổi tiếng như Thánh đường Hồi giáo xanh Blue Mosque của thời đế quốc Ottoman, với nhiều chi tiết được ghép từ gốm sứ đầy màu sắc. Tên gọi này cũng liên quan đến số lượng những viên gạch men xanh dương phủ khắp thánh đường, hay khu bảo tàng nhà thờ Thánh Sophia với thiết kế phần mái dòm lớn nhất thế giới, đường kính khoảng 31 mét. Bên cạnh quy mô khổng lồ và bí ẩn về kỹ thuật kiến trúc vốn được đánh giá là thay đổi lịch sử khoa học kiến trúc, đây còn là nơi hiện hữu của đạo Thiên Chúa và đạo Hồi. Trong cùng một công trình, hình ảnh Đức Mẹ Maria ôm Chúa Giêsu, bên cạnh là những biểu tượng bằng chữ Ả Rập. Ở đây, đường biên giới của tôn giáo dường như được xóa nhòa nhờ sự dung hòa tinh tế của chính bản sắc riêng từng tôn giáo, một sự hòa hợp tự nhiên không hề gượng ép. Khó có thể đến hết các đền thờ thánh đường cung điện ở Istanbul, nhưng bạn không nên bỏ qua những điểm tiêu biểu nhất như cung điện lớn nhất Topkapi của các hoàng đế Sultan thời đế chế Ottoman, được UNESCO công nhận là di sản thế giới từ năm 1985. Cung điện Dolmabahç Hippodrome Square của triều đại Byzantine, quảng trường Taksim, hệ thống bức tường thành và hồ nước ngầm thời La Mã. Nếu có dịp trở lại Istanbul, tôi vẫn muốn tham quan lại cung điện Dolmabahç được vua Abulmesid xây dựng từ năm 1854. Đây hiện là bảo tàng trưng bày hàng ngàn hiện vật cổ từ khắp nơi trên thế giới. Để bảo tồn công trình này, mỗi ngày chỉ cho phép tối đa 2.000 người vào tham quan. Phải đăng ký trước theo đoàn có hướng dẫn viên. Nhất thiết đi theo lộ trình duy nhất đã được trải bằng thảm đỏ. Không được sử dụng máy chụp ảnh hay quay phim. Không dừng lại quá lâu ở mỗi căn phòng. để đảm bảo sự luân chuyển liên tục các đoàn tham quan. Âu cũng là phép tắc cần thiết để càng trân trọng những giá trị nhân loại còn lại đến hôm nay. Bên trong Domanbet, các tuyệt tác tinh xảo được lưu giữ gần như nguyên vẹn, hàng trăm bức họa phủ kín gần 300 căn phòng, đồ cổ bài trí tinh tế khắp các phòng và hành lang, hàng trăm thiết kế đèn chùm tuyệt đẹp, những bức thảm khổng lồ với hàng trăm họa tiết sống động. Phòng thư viện lưu giữ nhiều bộ sách cổ quý hiếm bọc bằng da, cầu thang pha lê mạ vàng nơi tay vịn với các thanh cột được làm hoàn toàn bằng pha lê và phát sáng lấp lánh dưới phần mái dòm bằng kính lấy ánh sáng tự nhiên. Domanbet thực sự còn là một bộ sưu tập của một thời chinh chiến và giao thương, với những đồ vật và món quà đến từ hầu hết các quốc gia khác ở châu Âu và châu Phi. Sự lôi cuốn của Domanbet còn ở chỗ gần 300 căn phòng trưng bày trong cung điện này đều có một thiết kế hoàn toàn riêng biệt, từ họa tiết màu sắc rèm cửa sổ với hầu hết các loại vật liệu từ kim loại, gỗ, kính, đá cẩm thạch, pha lê, men sứ, lụa, thảm len. Đôi lúc tôi đã muốn phá quy tắc, ước được rời con đường trải thảm đỏ một chút, dừng lại lâu hơn ở căn phòng đẹp nhất có mái dòm khổng lồ, chuyên tổ chức yến tiệc. Dưới chân tôi là tấm thảm trải sàn rộng hơn 100 mét vuông, các cột khổng lồ bằng gỗ, ốp đá, cẩm thạch sáng bóng. Và trên đầu tôi lơ lửng bộ đèn chùm khổng lồ, thắp sáng bởi hơn 6.000 bóng đèn. Mỗi khi tổ chức tiệc hay khiêu vũ, cần 10 ngày và hơn 200 người trang trí cho căn phòng này. Chỉ riêng bộ đèn chùm tỏa nhiệt từ trên trần cũng đủ sức làm ấm căn phòng như một lò sưởi. Nhìn tổng thể kiến trúc của các công trình đền thờ, thánh đường Hồi giáo tại Istanbul mang thông điệp nghệ thuật kiến trúc phóng khoáng và năng động. Những mái dòm lớn che chở không gian rộng và linh thiêng bên trong, những cột trụ nguy nga tạo nên sự vững chãi cân bằng về thẩm mỹ và về kỹ thuật, đảm bảo lực đỡ cho phần mái dòm khổng lồ. Đặc biệt, địa điểm xây dựng công trình luôn hài hòa cảnh quan thiên nhiên bên ngoài, có khoảng không gian rộng xung quanh, đảm bảo yếu tố luân chuyển của vũ trụ qua các ô cửa tiếp nhận năng lượng ánh sáng, gió và giúp lan tỏa một cách thanh thoát tiếng cầu kinh Koran 5 lần mỗi ngày. Bước vào thế giới này, một người ngoại đạo như tôi cũng cảm nhận được ngay sự che chở đầy bao dung về tâm linh, tín ngưỡng lẫn kiến trúc. Là một du khách đến từ phương xa, tôi cũng luôn cảm nhận được hơi thở của quá khứ phả khắp những ngôi nhà san sát mang kiến trúc cổ của đạo Hồi và những thánh đường Hồi giáo uy nghi hiện diện ở khắp nơi. Những dãy tường thành cổ kính, những mái dòm uy nghi hay những ngọn tháp nhọn sừng sững xen lẫn những công trình kiến trúc hiện đại như một phép so sánh làm đậm nét thêm hình ảnh của quá khứ. Và tôi thích hiện tại sống động nhộn nhịp diễn ra hàng ngày hàng giờ không ngưng nghỉ trên cây cầu nổi tiếng xuyên qua eo biển Bosphorus dài khoảng 30 km, một dấu ngang mảnh mai nhưng tuyệt mỹ bắt nhịp cho sự nối liền liên lục địa đầu tiên trên thế giới. Có hai cầu xuyên qua eo biển Bosphorus. Đầu tiên là cầu Bogatrisi, Bosphorus 1, dài 1.071 m, hoàn thành vào năm 1973. Thứ hai là cầu Fatih Sultan Mehmet, Bosphorus 2, dài 1.090 m, được hoàn thành năm 1988, cách cầu thứ nhất khoảng 5 km. Cây cầu này luôn có mặt trong những bức ảnh lưu niệm không thể thiếu của hàng triệu du khách từ khắp nơi trên thế giới đến tham quan Istanbul hàng năm. Tôi đã có một trải nghiệm khó quên khi du ngoạn bằng tàu khoảng 2 tiếng dọc theo biển Marmara để ngắm nhìn bao quát Istanbul từ ngoài biển và đến gần hơn với hai cây cầu xuyên eo biển Bosphorus. Khá đông dân cư sinh sống ở các bờ của eo biển, với một bên dày đặt những đền đài cung điện hướng ra biển, những khu villa nhà giàu dập dềnh du thuyền triệu đô neo trước cửa, những quán cà phê kiểu cách sát bờ biển, những khoảng trống của những người thảnh thơi buông câu đánh cá. Tàu chạy chậm hơn khi đến gần cây cầu, đủ để ngắm nhìn ở vị trí gần nhất, để cảm nhận ý nghĩa đặc biệt của cây cầu, nối liền lưu thông cho hàng trăm ngàn chiếc xe nối đuôi nhau qua lại giữa hai châu lục mỗi ngày. Thân cầu mảnh tựa như một tấm vải lụa dắt ngang, hai phần trụ cầu kiên cố và vững chãi ở hai phía đầu cầu như một minh chứng cho sức mạnh của con người trong việc tạo nên sự gắn kết và nối liền không thể tách rời giữa hai châu lục. Tôi thích hình ảnh này. Ẩm thực, kebab và còn hơn thế. Trở lại Việt Nam, tôi vẫn ngây ngất mỗi khi nghĩ đến hương vị bánh mì của Thổ Nhĩ Kỳ. Tôi nghĩ món kebab của nước này ngon và được ưa chuộng khắp thế giới, không hẳn bởi cách người ta dung dao điệu nghệ, cắt mỏng từng lớp thịt nướng đang cháy xèo xèo và tỏa mùi thơm nức trên chiếc cột sắt bóng loáng xoay tròn mà thực khách bị quyến rũ, chính bởi một phần tư góc bánh mì tròn đặc trưng thổ. Da bánh vàng nâu giòn rụm, bọc lớp ruột xốp trắng mịn mềm thơm. Thiên đường kebab hiện ra trước mắt tôi, trên dĩa hè và trong cả nhà hàng. Riêng với du khách Việt, cảm giác tìm kiếm kebab cũng giống như đang đi ăn quà vặt ở Việt Nam. Văn hóa ẩm thực đường phố ở thổ sao mà đậm đà không khí phương Đông đến thế. Món hàng rong đủ kiểu bày bán khắp mọi ngóc ngách, món ăn chuyển động thành nhịp điệu trên những chiếc xe đẩy giản dị và gần gũi. Trong những ngày ở thổ, tôi thích ăn bánh mì nhất, nhưng vẫn chưa hết những cái nhất như thế đâu. Và nếu phết lên trên lát bánh mì lớp phô mát dê trắng thì thơm mềm bùi béo nào bằng. Thổ cũng là thiên đường của ô liu ngâm muối, có thể ăn hàng ngày không chán, vị đậm đà béo ngậy đọng mãi trên lưỡi, hoặc cho cả cái bánh ngâm đường nhỏ xinh xinh như bánh trôi vào miệng ngậm. Bánh và vị ngọt nhanh chóng tan ra, xua tan mọi mệt mỏi. Bán món ăn vặt trên xe đẩy cũng là những người đàn ông thân thiện dễ thương, có chất giọng ngọt như bánh ngâm đường. Khi họ cất lời mời chào bạn ăn hạt dẻ nướng hay cái bánh mì dòng truyền thống quét mật ong hoặc tẩm sô-cô-la nâu ống, quá là khó chối từ. Thịt gà của thổ dĩ nhiên không phải toàn gà Tây, rất hợp với khẩu vị của người Việt, vì thịt thơm dai chứ không bở mềm. Còn hơn cả kebab, tôi rất thích bánh điếu thuốc, cigarette, trông khá giống chả giò của Việt Nam. Vỏ bánh cigarette, rán vàng, giòn, bọc nhân trộn hành tây, khoai tây và một loại nước sốt đặc biệt. Ăn vừa lạ miệng, vừa có vị thơm ngon, thân quen. Đi chơi khuya, có thể ghé một kebab để ăn gà nướng hoặc nhấm nháp bát súp rau hoặc súp cá nóng, rất vừa miệng. Hóa ra những cảnh báo trước đó về ẩm thực thổ khác vị khó ăn là thừa. Những gói mì tôi cẩn thận mang đi vẫn nằm gọn trong vali, rồi lại phải mang về. Ở xứ đàn bà không chạy chợ. Người Việt thường nói vui rằng chỉ cần hai người đàn bà và một con vịt là thành cái chợ. Nhưng ở Istanbul không có đàn bà chạy chợ, chỉ có những anh chàng đẹp trai phô diễn kỹ năng tiếp thị và quyến rũ khách bằng ánh mắt nụ cười đẹp mê hồn. Văn hóa chợ bazaar của người thổ đã xuất khẩu đi khắp thế giới. Riêng ở Tây Âu, chợ bazaar bao năm nay hiên ngang tồn tại, và đàn ông thổ dần chiếm lĩnh hầu hết những khu chợ bình dân, đánh bật cả người bản xứ về kỹ nghệ giao tiếp với khách cũng như hàng hóa giá rẻ bất ngờ. Đi khắp châu Âu đều thấy có những phiên chợ bazaar, nhưng nên đến thổ ít nhất một lần để biết chợ bazaar chính gốc như thế nào, hấp dẫn ra sao mà nhanh chóng nổi tiếng khắp thế giới đến thế. Tôi gần như suýt lạc trong khu chợ Grand Bazaar, dù anh chàng hướng dẫn viên của Sài Gòn Tourist đã dặn đi dặn lại phải nhớ cho kỹ số cửa ra vào của khu chợ. Cảm tưởng mê cung của phiên chợ Ba Tư thuở ngàn lẻ một đêm vừa mở bung ra hút tôi vào đó vì sự hấp dẫn khó cưỡng. Bazaar có mọi thứ, trang sức vàng bạc đá quý, đồ cổ tinh xảo, thảm, đồ da thời trang, hàng tơ lụa, pha lê, gốm, sứ, đồ thủ công mỹ nghệ truyền thống, từ siêu rẻ đến siêu đắt, và hơn tất cả, bazaar có không khí mua sắm sôi sục và lôi cuốn không hề giống bất kỳ nơi đâu. Bước sang tuổi 563, Grand Bazaar hiện vẫn giữ kỷ lục là khu chợ trong nhà lớn nhất thế giới. Nhưng tôi sẽ nhớ đến bazaar như một hộp màu lớn nhất thế giới. Phiên chợ đầy màu sắc phép thuật, hễ bước vào sẽ bị mê hoặc ngay bởi những ánh mắt mời chào, những âm thanh thủ thỉ thuyết phục giữa bức phông màn sắc màu rực rỡ của hàng hóa. Màu da nâu, rám nắng, sống mũi cao thanh tú càng làm cho đôi mắt của người đàn ông thổ trở nên sâu thẳm, vừa bí hiểm, vừa quyến rũ. Thế rồi họ mỉm cười, cất tiếng mời chào, khiến người mua như bị bỏ bùa mê. Đừng quên mặc cả đấy, những người đi trong đoàn nhắc nhở tôi. Tôi tỉnh rồi. Hẳn người thổ có lý khi giữ phụ nữ ở nhà và để đàn ông chạy chợ. Nghe nói áo khoác da ở chợ thổ đẹp và rẻ, tôi cùng hai phụ nữ trong đoàn bước vào hàng quần áo. Một người đàn ông đẹp như tượng thần hiện ra, cất giọng mật ngọt nhỏ nhẹ đề nghị giúp đỡ. Nói là làm, anh chàng hết lòng chiều chuộng khách hàng nữ, dù không có đúng chiếc áo khoác chúng tôi cần. Không bán được hàng mà giọng anh chàng vẫn nhẹ như gió thoảng. Thật tiếc quá, ước gì tôi có thứ các cô cần, nhưng tôi rất vui vì được nhìn thấy các cô cười. Cuối cùng, cô bạn tôi cũng phải siêu lòng khoác thêm áo da lên người. Một phụ nữ khác trong đoàn cũng không ngại khó để vác về Việt Nam. Cái bình gốm, phần vì thấy quá đẹp với những họa tiết lạ mắt, nhưng tôi nghĩ một phần cũng vì kỹ năng bán hàng của ông chủ hàng gốm. Chẳng cứ phụ nữ dễ thành nạn nhân, một du khách nam trong đoàn cũng bị một quý ông bán thảm đốn ngã, hì hục phát lên máy bay 20 tấm thảm nhỏ về làm quà. Tôi nghĩ vấn đề cốt lõi trong nghệ thuật bán hàng của người thổ vẫn là sự bắt mắt của hàng hóa cũng như nghệ thuật của chính người bán món hàng đó. Trong lần mua sắm ở Ý, tôi cũng có cảm giác như vậy. Mấy anh chàng bán hàng ăn bận như tài tử, quỳ xuống mời tôi thử giày và kiên nhẫn chờ khách thử cho bằng ưng ý thì thôi. Chợ thổ chính là một cuốn phim vì sắc màu văn hóa và sự sống động, bao hàm cả cái đẹp trong đó. Khác hẳn kiểu mua bán ở chợ Đồng Xuân tại Hà Nội, nơi người bán hầu như không quan tâm nhiều vẻ bề ngoài và ít chịu tương tác với du khách quốc tế. Còn chợ Bến Thành, thành phố Hồ Chí Minh đã có phần tân tiến hơn ở khu bán hàng lưu niệm. Đi chợ thổ, chỉ khổ hướng dẫn viên luôn miệng dục khách phải chú ý theo đoàn. Nhưng một khi đã vào mê hồn trận shopping này, thì ai cũng như bị thôi miên chẳng muốn về. Nhưng khi cần trả giá, thì hầu như ai cũng tỉnh táo. Có lẽ văn hóa mặc cả của người Việt đã ngấm trong máu, trỗi dậy mạnh mẽ kịp thời, không cần hướng dẫn viên nhắc lần thứ hai. Cô bạn đi cùng tôi trả giá rất ác liệt. Anh chàng bán hàng có đẹp trai đến mấy, Nói thắt êm tai đến mấy, cô vẫn nặng nặc công thức, từ 200 đô la xuống còn 20 đô la. Dĩ nhiên có lúc cô thành công, còn tôi thì chọn được một đôi mắt thần thủy tinh đeo bằng dây tết sợi, thêm một vài hạt màu bằng đá, thứ quà lưu niệm phổ biến nhất ở Ba Sa. Âu cũng là muốn lưu giữ đôi mắt đẹp cuốn hút thẳm sâu khó quên của người thổ. Ước gì mình có một đôi mắt thật tinh tường để trải nghiệm hết những gì đã thấy ở Istanbul, và cũng là để mong sớm được trở lại xứ sở đẹp lạ lùng này. Tháng 3, 2014.